Một tiếng đồng hồ sau khi anh em rút hết vào hang, bọn giặc từ mí vườn đã tràn tới khắp xóm hòn đất. Anh Hai Thép đứng với anh em trên triền hòn rậm rạp mít và vú sữa, nhìn thấy bọn giặc đi lúc nhúc dưới xóm. Bóng chúng loáng thoáng hiện ra sau những dòm lá mít, măng cụt, lê kỳ ma. Có tên đẹp vội vã leo dừa, tiếng chúng nói chuyện, la hét, ầm ĩ, mọi người đều nghe thấy. Trong ánh nắng sớm chiếu rực các vườn cây bên dưới, xóm hòn đất náo động cả lên bởi tiếng giặc la ó, tiếng súng nổ, bốc, đùng, tiếng gà kêu oang oác và cả tiếng bò rống nghe rất thảm thiết. Những thằng lính áo rằng ngồi dưới các gốc dừa thì coi hệt như những bụi lá. Lúc chúng đi tới đi lui mới phân biệt ra chúng được. Một toán giác son chảo vừa lấy của đồng bào kéo đi lễnh ngễnh, một toán khác cũng chừng một trung đội lũ lượt tràn ra phía suối. Con suối này chảy uốn quanh hòn đất nên gọi suối Lương. Bà con gọi thế vì dưới suối từ lâu có một cặp lương trắng rất lớn. Trước nay không ai dám bắt cặp lương đó cả. Nhất là từ cái dạo có ông già Khmer tên Suông lén câu, chẳng những bao nhiêu lưỡi câu ông thả xuống đều bị cắn đứt, mà sau đó về nhà, ông còn bị giật mình giật mẩy, đau tới 3-4 tháng. Chuyện ông Suông thì không biết ra sao, chứ cặp lương thì có thật. Và suối Lương rõ ràng là một suối nước lành, bao đời nay vẫn là nguồn tươi trong cho cả hòn đất. Bọn giặc đổ ra suối đã bắt đầu đóng cọc che lều. Chúng cắm 4-5 cái lều vải bạc lớn cặp theo suối. Anh Hai Thép lo lắng nói với Ngạn. Tụi này bộ tính đóng lâu ngang, nó chiếm suối kìa. Ngạn lẩm bẩm, nó chiếm suối rồi. Hai Thép nói, nó chiếm cái suối thì ngặt cho mình lắm. Trong hàng nói mình có trữ nước mà. Có, nhưng sợ không đủ, nếu kéo dài đôi ba bữa thì kẹt lắm. Anh Hai Thép vẫn đau đớn nhìn xuống xóm hỏi, thôi mình vô hang đi, vô trỏng tính toán coi sao. Anh dạy bảo chú Đạt ở lại gác, nếu có gì chạy về cho hay, rồi cùng mọi người men theo vách đá đi lần xuống phía miệng hang. Hòn đất có một chu vi bao bọc lối 4 cây số, nó hơi dài, giống như một chiếc mai rùa. Chiều dài hòn đất trên một cây số, còn chiều ngang ước độ 700 thước. Cả hòn chỉ có một miệng hang độc nhất. Luồn quá miệng hang một chút là gặp cái hang nhỏ bùng binh. Tại đây có 3 ngách tối om, chạy sâu hút vào trong. Anh Hai Thép, Ba Rèn và Ngạn vượt khom lưng luồn vào tới hang nhỏ, thì gặp hai anh du kích ngồi gác. Một anh nói, anh em vô hang lớn hết rồi mấy anh à. Ngạn hỏi, mấy anh ngồi đây dòm thấy phía ngoài rõ không? Thấy, để tôi coi thử. Ngạn quành lại gộp đá, anh du kích nánh sang một bên. Ngạn ghé mắt nhìn ra ngoài. Anh thấy ở ngoài rất rõ, thấy bãi cỏ trống và những cây dừa trĩu quả sát hòn. Thấy cả bọn địch lố nhố, anh reo lên. Hay lắm, ở đây quan sát được. Rồi anh bước ra, đi theo anh Hai Thép và chui vào cái ngách bên trái. Ba người đi vòng vèo, khi lội qua trái, khi lội qua phải. Có tới 5 phút sau họ mới tới một cái hang khá rộng, sáng mờ, đang có tiếng người lao xao. Ở đó gồm toàn những anh chị em cán bộ lộ mặt, không ở lại xóm được, và những anh em du kích. Đáng lẽ càng vào sâu hang càng tối, nhưng ở trong chỗ này lại sáng dần ra. Những gộp đá xếp chất chồng trên dòm hang có nhiều kẻ hở, nhờ vậy ánh sáng từ ngoài lan vào được. Nhưng chỉ ánh sáng len vào cũng không nhiều. Nó chỉ vừa tạo ra cái cảnh tranh tối tranh sáng, khiến những ai ở trong hang đều cảm thấy như mình ở giữa đêm sắp hầu tàn, mà ngày thì chưa rạng. Ấy là màu của buổi tinh mơ mới chớm, màu bóng đêm nhòa xóa, nhưng bình minh lại chưa đến. Trong cái hang có vẻ sinh động riêng biệt, hơi huyền ảo, với những bước chân không động, tiếng nói cười nghe cũng ấm hơn và mọi người chỉ có thể vừa đủ nhận ra nhau chứ không trông thấy rõ mặt nhau lắm. Khi có người và hơi thở, khi có tiếng nói và những bước đi, cái hang liền khác trước đến nỗi lúc Ngạn mới bước vào, anh nghe tiếng Quyên khẽ gọi thì anh vẫn biết là tiếng Quyên đó, mà sao nghe cứ lạ hẳn. Anh dừng lại, chưa trông thấy Quyên đâu, thì đôi bàn tay quen quen mát rượi của Quyên đã nắm chặt lấy tay anh. Đôi bàn tay ấy rờ rẫm người anh, rờ từ gáy dọc xuống lưng anh một cách gấp gấp, như thể coi anh có phải thực là một Ngạn còn nguyên vẹn không vậy. Quyên thì thào, đánh chồng kết quả quá ha anh. Hồi nãy em nôn quá, cứ đòi ra đó mà mấy anh không cho. Vậy thì hôm trước, kêu em đi tập bắn súng chỉ cho uổng công. Nghe nói tụi nó vừa chết, vừa bị thương, gần 50 phải không anh? Trời ơi, em với chị ba với con Thúy đứng trên hòn coi rõ hết. Coi thiệt là sướng. Chị Sứ với con Thúy đâu? Ngạn hỏi. Quyên không đáp, vội chạy đi kiếm Sứ dắt lại. Ngạn thấy một cái bóng nhỏ vụt nhào tới ôm chặt mình. Dượng Út, Dượng Út! Con bé Thúy kêu lên mừng rỡ. Sao con cũng vô đây? Thôi nguy rồi. Ngạn nói và nhấc bổng con bé lên. Chị Sứ nói. Nó đi theo chị từ sáng, biểu ở nhà với má cứ không chịu. Bây giờ làm sao mà về được? Mày thấy chưa Thúy? Con không về, con ở hang con chơi. Con bé ngẩng đầu nhìn Ngạn. Vui quá ha Dượng Út, ở trong này vui quá à. Hồi nãy Dượng Út có bắn chết tụi Mỹ Diệm nào không? Con vỗ tay hoan nghênh ghê lắm, chắc Dượng đâu có nghe. Con Thúy nói rối rít, nó vui vẻ lăn xăng trong vòng tay Ngạn. Hình như được ở trong hang nó thấy thú vị lắm. Lẽ khác, người nào trong hang cũng đều quen với nó cả. Nó đi lọ mọ thế mà, ai cũng nhận ra và kêu đúng tên nó, nên nó sung sướng lắm. Ngạn à, hồi nãy giờ em ở trên hòn ngó thấy dưới xóm ra sao? Chị Sứ hỏi. Ngó thấy rõ lắm chị à. Tụi nó tràn vô khắp xóm rồi, đông lắm. Lính giác son chảo đi nghễu nghệnh. Tụi nó chiếm suối lương rồi. Coi bộ nó tính đóng quân. Chà! Quyên buộc miệng kêu lo lắng và cô nói khẽ với Ngạn. Trong hang mình thì có nước nhưng ít quá. Hồi sáng vô hang, em với chị ba đi coi lại những cà om nước, thấy có 9 cái mà bị chảy sạch không còn một giọt. Sao? Mấy cái cà om đất đó để lâu quá bị rỉ chảy. Em với chị ba, năm nhớ, phải đội cà om chạy ra suối múc nước. Đội 3 chuyến được lại 9 cà om như cũ. Mà cái cà om nước sau cùng thì năm nhớ làm rớt bể. Lúc đó, nó nghe anh Thẩm bị thương. Vậy thì bây giờ còn được tất cả mấy cà om? Cũng còn được 8 cà om, nhưng mình hơi đông. Thôi được, để rồi... À, Thẩm với chú bé bị thương giờ ở đâu? Ở đằng kia kìa. Quyền chỉ vào phía trong hang. Còn đôi vợ chồng thằng cha trại đáy. Trói bỏ trong hang xẻo, con vợ khóc, thôi là khóc. Ngạn bảo Quyên dắt anh lại chỗ mấy anh bị thương, bé Thúy cũng chạy theo. Quyên vừa dẫn Ngạn đi vừa thì thào. Tội nghiệp thằng bé quá, cũng bị miễn mọt chê như anh Thẩm. Bộ hồi nãy tụi nó thục trúng ngay ha anh? Ngạn gật đầu, Quyên lại nói. Em với Năm Nhớ mới rửa và băng vết thương cho hai người. Em thấy cánh tay của bé nặng lắm, còn vết thương nơi bắp chân Thẩm, Có vậy chớ không sao. Ngạn nói, không sao mà đã có người khóc rơm lên rồi.
Ai khóc? Nằm nhớ hả?
Ngừng một chút, Quyền khẽ bảo, thì nó thương anh Thẩm nó mới khóc.
Thương, thương mà hồi trước tới giờ sao không chịu hé ra, cứ em ru, bây giờ mới...
Bộ phải nói ra mới thương hả? Tại anh Thẩm không nói với nó, chứ Nằm Nhớ thì làm sao nó dám nói trước được.
Ngạn nói giọng tỉnh như không, vậy còn cô, sao hồi đó cô dám nói trước với tôi?
Nói hồi nào nè.
Quyền quay phát lại, giảm tay tát vào người Ngạn, Ngạn cười rút xích.
Đi gần đến góc hang, Quyền kêu,
Nằm Nhớ ơi!
Quyên hả?
Ngạn sắp bước vào, chợt thấy bàn tay nhỏ xíu của con Thúy rút ra khỏi tay mình. Anh nghĩ bụng, chắc con nhỏ sợ. Anh bước tới nhìn thấy Thẩm đang ngồi trên một phiến đá phẳng, lưng tựa vào vách hang, cái chân trái của Thẩm duỗi ra co co. Thằng bé thì nằm dài trên chiếu, tay mặt bị thương đặt lên tấm khăn rằn xếp gấp lại. Nằm Nhớ ngồi bên thằng bé, tay cầm một cái khăn ve vẩy.
Thẩm cất tiếng hỏi, mày đó hả Ngạn?
Tao đây, sao?
Không sao đâu.
Coi, miễn còn dính trong đó không?
Nằm Nhớ nói,
không, em chắc là không có miễn, nó bay luôn đi rồi.
Chắc là vậy đó.
Ngạn tháo lấy cây đèn pin móc ở thắt lưng. Anh bấm đèn soi chân Thẩm, con bé Thúy giờ cũng rón đến coi. Thẩm giơ tay nắm lấy tay con bé Thúy, bảo nó ngồi xuống cạnh anh. Vết thương của Thẩm đã được băng kỹ, máu không còn chảy ra nữa. Khi Ngạn cúi nhìn vết thương, anh nghe Thẩm khẽ nói.
Tao biết, tao không hề gì đâu, miễn mọt chỉ chém sơ qua bắp chuối thôi. Phải chú ý coi sóc cho thằng bé. Cái tai của nó nát quá. Thằng nhỏ ngon lắm, không rên la gì hết.
Ngạn bước tới chỗ thằng bé nằm. Anh bấm đèn nhìn, ống tay áo rách nát đã được cắt gọn. Cánh tay thằng bé được băng giáp tới sườn và máu sẫm bết dính các lớp băng lại. Bàn tay phải còn lại của thằng bé cứ cấu chặt xuống mặt chiếc đệm. Đôi mắt thằng bé nhắm nghiền, miệng thở phọc vào, da mặt nó hơi tái lại, nhưng đôi môi vẫn tươi bậu hên hết. Nó nằm đây, tợ như nằm ngủ chứ không phải bị thương. Cái khuôn mặt trẻ thơ ấy, tưởng như không phải đang đau đớn, tưởng như hãy còn dương tiếng cười khanh khách khi nó trường giỡn với thằng Út em nó trên bãi biển. Hay hí hửng dục la ré khi cùng cha nó kéo lên khoang ghe một vạt lưới đầy cá. Nó còn nhỏ quá, nhìn cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi tươi bậu hên hết kia, Ngạn có cảm giác tim anh như bị một bàn tay nào bóp mạnh. Rồi khi bàn tay đó thả ra, máu trong huyết quản anh như sôi lên. Đầu anh nhức nhối hình dung ngay tới bóng mấy thằng giặc lom khom trí những khẩu mật chê lên mặt ruộng. Rồi thì cái bộ tịch loay hoay ngắm nghía của thằng pháo thủ cùng những cái lựu đạn đuôi chia, bộ phận súng có bàn rộng bè như chân vịt, từ đó không rời ra khỏi đầu Ngạn nữa. Mãi đến lúc anh nghe thấy có tiếng anh hai thép gọi ở trước hang, anh mới đứng dậy. Anh khẽ bảo Quyên bấy giờ đang ngồi kéo lại ống tay áo, sửa lại áo quần cho thằng bé.
Mấy ảnh kêu đi họp kìa. Đi Quyên.
Con Thúy nãy giờ vẫn còn ngồi nép vào vai Thẩm. Quyên nói với nó.
Thúy ở lại chơi với cô Năm, với mấy chú nghe.
Dạ. Tất cả đảng viên hiện có mặt trong hang đều được triệu tập. Nhưng khi các đảng viên đã đến ngồi vây quanh thì anh hai thép lại nói.
Hồi nãy tôi định triệu tập các đồng chí đảng viên họp trước, nhưng có lẽ không cần, mình cứ họp tất cả anh em, trừ anh em đang có nhiệm vụ canh gác và trông coi thương binh, Các đồng chí thấy sao? Đồng ý, nên họp tất cả.
Ba Rèn chạy đi gọi anh em lại, anh Hai Thép lên tiếng.
Không nói thì các đồng chí cũng biết lần này địch đánh lớn, có thể nói đây là một trận càn quy mô hơn hết trong tỉnh. Sau khi đụng độ với ta ở ngoài Vạn Thanh, giặc đã tràn vô xóm. Hồi nãy chúng tôi có đứng trên hòn coi, thì thấy rõ ý đồ, tụi nó định dây hang. Hiện tụi nó đã chiếm suối nước, và dòng quân của địch đã ngăn cắt chúng ta với trong xóm. Mới đây, anh em gác trên hòn về cho biết có 10 tàu mặt dựng vừa tới đậu cặp bãi, cách bờ chừng một cây số. Theo tôi thì tụi nó sẽ đánh hàng đó. Tình hình là như vậy, nên chúng ta phải tìm cách đối phó.
Chú thích, tàu mặt dựng là tàu há mồm chạy biển. Hết chú thích.
Giữa lúc Hai Thép đang nói, thình lình có những tiếng nổ vang rền cắt ngang lời anh. Bụi cát trên dòm hang dục đổ xuống rào rào, mọi người đều nhổm bật dậy, không ai biết là cái gì. Kế đó tiếng nổ dội đến liên tiếp, làm cho những gợp đá bên trên đều rung chuyển như sắp đổ sụp. Ngạn nói, tôi nghĩ nó thục mọt J81 lên triền hòn đó. Ừ, có lẽ vậy. Anh Ba Rèn phủi tay, ôi, mình ở đây, dù nó có bỏ bom tấn mình cũng khỏi sợ.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục không ngớt. Ở trong hang mọi người nghe tiếng rền vang dội rất lâu, có đến 10 phút sau mới dứt. Ai cũng lấy làm bực vì không biết bọn chúng đang làm gì. Mãi một lúc sau, Đạt nhỏ từ ngoài chạy sổ vào la.
Tụi nó bắn cà nông lên hòn quá sức, bắn gãy cây cối hết. Cháu núp sau mô đá nghe tiếng miệng nó đi rẽn rẽn.
Hai Thép hỏi Đạt, còn tụi ở dưới xóm có động tĩnh gì không?
Tụi nó siết chặt hơn hồi nãy, quân nó đóng dày chung quanh đây hết. Từ chân hòn mình trở ra chừng 2 công đất đều có tụi nó.
Ở gần miệng hang thì sao?
Nó chưa vô sát miệng hang.
Hai Thép nói, tụi này bắn đại bác lên hòn để dọn dẹp đây. Kiểu này thế nào nó cũng đánh vô. Tôi đề nghị bố trí ngay 4 tổ 3-3. Một tổ ở ngoài miệng hang, 2 tổ thủ ở trong. Nên tập trung lựu đạn và tôm sông cho các tổ đó. Ba Rèn và Ngạn đi bố trí liền đi. Còn bao nhiêu ở lại đây, tôi sẽ phân công.
Anh Ba Rèn và Ngạn đứng lên. 2 tổ du kích và 2 tổ của đội võ trang được chọn đi ngay. Ra cửa hang, Ngạn nói với anh Ba Rèn, bấy giờ đã rút cây mã tấu cầm lăm lăm.
Anh Ba à, anh thủ ở ngách, để tụi tôi trấn ngoài bìa cho.
Được, mà điều tôi dặn, nếu chú chịu với nó không xiết thì cứ rút, tụi tôi đón nó. Đồng ý.
Ngạn cùng 2 tổ của mình đi qua khỏi các bùng binh, luồn ra miệng hang. Anh chọn những mô đá có lợi thế tốt nhất ở 2 bên. Tới phụ trách 1 tổ và anh phụ trách 1 tổ. Tổ của tới được phân cho 2 khẩu tôm sông và 7 quả MK3. Tổ của Ngạn thì có 1 tôm sông, 1 trường mát và 8 lựu đạn, cũng là lựu đạn MK3. Bố trí xong, Ngạn thấy Đạt ở trong hang chạy ra hớn hở.
Chú Hai biểu em ra đây với mấy anh. Vậy hả? Tốt lắm. Em ở đây với anh. Cây cạc pin của em được bao nhiêu đạn?
45 viên.
Nghe nói em bắn cạc khá lắm hả?
Đạt cười ngượng nghịu.
Em bắn cũng được thôi, chắc không bằng anh đâu.
Anh chỉ bắn mát, chứ cạc thì anh ít bắn lắm.
Đạt nói, anh bắn mát giỏi thì nhất định anh bắn cạc cũng giỏi. Cây cạc bắn dễ trúng lắm, mà bắn cây gì cũng vậy. Em gẫm mình tỉnh thì bắn trúng à.
Ngạn nhìn bộ mặt chất phác dễ thương của Đạt, cười hỏi.
Thường thường thì em có tỉnh không?
Em tỉnh chứ.
Đạt đáp dứt khoát. Nghe Đạt đáp, Ngạn tin ngay là cậu ta nói thật. Đối với cậu thanh niên 18 tuổi này, từ lâu Ngạn đã đem lòng thương mến. Mỗi lần gặp anh Tám trên huyện, Ngạn để ý thấy Đạt hay đi cắm câu, đi bẫy chim. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, Đạt còn ra sức cải thiện để anh Tám có được bữa ăn khá. Chính cậu ta đã đãi ngạn mấy bữa cá nướng và chim cu đất roti ngon lành. Nhưng điều khiến Ngạn thương Đạt hơn là hiện nay Đạt không còn cha mẹ. Mẹ Đạt chết khi sinh ra Đạt. Cha Đạt là cán bộ xã hội kháng chiến. Năm 58 bị bọn Diệm bắt đập đầu dứt xác trong bầu rừng. Hài cốt của cha Đạt và những người khác được chính chị em quyên sứ gom về, bây giờ cũng hãy còn để chung trong hang. Nay Đạt chỉ còn có bà ngoại trên 60 tuổi hiện ở bên Lình Quỳnh. Đạt đi bảo vệ anh Tám được 2 năm, nghe đâu có lần bà ngoại Đạt nhớ Đạt quá, cứ đi lần mò kiếm nó thăm. Ngạn hỏi, chiều hôm qua về Lình Quỳnh, em gặp bà ngoại rồi hả? Em gặp rồi, ngoại em mừng quýnh, cứ ngồi rờ mình mấy em mà khóc. Rồi ngoại em đi kiếm đu đủ hườm về nạo trộn gỏi cho em ăn. Em khoái ăn gỏi đu đủ trộn tôm xé lắm. Lần nào về ngoại cũng làm cho em ăn đã thôi. Ừ, món đó anh cũng khoái lắm, Ngạn nói. Em có đem về cho mấy anh 5 sâu tôm lụi của ngoại em gửi nè. Ngạn đặt tay lên khẩu cạc biên của Đạt, hỏi. Cây cạc em lên đạn chưa? Đạt gật đầu. Em lên rồi, nhưng đã khóa lại. Ngạn dặn. Em lựa chỗ núp, chỗ dây trở cho thiệt ngon đi. Đạt ngắm nghía chỗ mình, nói. Em ngồi đây được rồi. Đạt nâng khẩu cạc biên lên, chĩa ra miệng hang nhắm nghiền mắt trái. Cậu ta nheo mắt mấy lượt, đoạn liếm môi bảo, ở đây bắn sướng lắm. Đạt để súng dựa vào đùi, mở lấy bi đông nước ra uống. Hớp mấy hớp nước, Đạt đưa bi đông về phía Ngạn. Anh uống không? Ngạn chỉ bi đông nước đeo bên thắt lưng mình nói. Anh có nè. Dừng lại một giây, anh bảo, uống nước in ít thôi nghe Đạt, khi khát lắm hẳn uống. Rồi Ngạn cũng dặn tất cả, anh em nhớ phải tiết kiệm nước đó, trong hang có rất ít nước, còn cơm khô, cốm dẹp của mỗi người là lương thực chính, đừng có buồn miệng đem ra nhai chơi đó. Tới hỏi, ở trong hang có gạo mà. Có, nghe nói có 2 dạ gạo, nhưng 2 dạ thì cao lắm là chịu được 3-4 ngày. 3-4 ngày thì nó rút mất rồi sợ gì? Chuyện đó chưa biết được, ví dụ tụi nó dây riết mình độ 1 tuần lễ thì sao? Nghe Ngạn hỏi thế, không ai nói gì nữa. Mọi người lựa chỗ ngồi im. Tất cả các mũi súng đều chĩa ra miệng hang. Ngạn đăm đăm nhìn cái lối mòn trên bãi cỏ cú. Anh nhìn những cây dừa đứng yên, những tàu lá dừa nhảy nhược, loáng nắng. Thấp thoáng vài tên lính, áo quần xám xịt, đang tới lui khuân vác những thứ gì không thấy rõ. Anh nghe tiếng son chảo khua loảng xoảng, tiếng la ó nhốn nháo từ xa vẳng tới, và có cả tiếng dừa rụng bịch bịch. Quyền bấm đèn pin cho chị Sứ coi lại những cà om nước. Nhìn chị mình lòn bàn tay ra vuốt từng cái cà om, Quyền hồi hộp hỏi. Sao chị? Nó có rỉ chảy nữa không? Hơi rì rỉ đó. Và Sứ bảo, em đứng đây để chị chạy đi lấy tấm ni lông. Phải cho mấy cái cà om này vào ni lông túm lại mới được. Nếu có chảy thì cũng chảy ra ni lông. Sứ chạy đi, lát sau chị trở lại, tay cầm tấm vải nhựa rộng của chị. Chị mở tấm vải nhựa ra. Rọi đèn coi. Ánh đèn pin trong tay Quyên bật lên, quơ quơ soi tấm vải nhựa màu cánh gián. Sứ chăm chú nhìn rồi nói. Không sao, không bị lủng. Chị Sứ đem tấm vải nhựa trải xuống một chỗ phẳng nhất. Quyên soi đèn cho chị mình lần lượt khuân từng cái cà om đặt xuống. Khuân xong 8 cái cà om nước, Sứ túm 4 chéo góc tấm vải nhựa buộc lại, vừa buộc chị vừa chép miệng. Phải nằm nhớ nó không đập bể một cái, thì có phải bây giờ được chín cả om nước không? Buộc xong chị đứng lên bảo Quyên, thôi đi coi lại mấy khạp gạo coi. Hai chị em đi vào tận trong một cái hang xẻo nhỏ ở bên phía tay trái. Chợt trong hốc hang bên tay mặt, có tiếng thở khì khì của tên chủ trại đáy và tiếng nói lý rí của mụ vợ. Nghe tiếng người nói đi ngang, mụ vợ cất tiếng nói như rên. Mấy ông ơi, cho vợ chồng tôi xin miếng nước. Quyên cấu tay chị. Nó xin nước kìa. Chuyện này để còn hỏi anh hai đã. Quyên bước dấn tới nói lớn. Xin nước uống hả? Khoan đã. Trời, ai như cô Út Quyên đó phải không? Tiếng con mụ trại đáy kêu lên. Tôi lại cô Út ơi, xin cô làm ơn làm phước. Xin cô nói dùm vài lời cho vợ chồng tôi được nhờ. Quyên không ngờ mụ Ba Phi nhận ra được tiếng mình. Cô vừa ngạc nhiên vừa bực bội. Lại cái gì? Tôi không nói dùm gì được đâu. Chừng nào đem ra cho đồng bào xét xử. Chừng đó mấy người muốn xin sau đó thì xin. Mụ Ba Phi càng thêm hoảng sợ. Đem ra xử hả? Trời ơi, vậy vợ chồng tôi làm sao mà sống cho đặng hả trời? Kêu thế xong, mụ đàn bà dùng khóc rống. Chợt có tiếng thằng chồng nạt. Nín! Tao biểu nín! Quyên nghe thế nghĩ bụng. À, thằng này gan. Để coi mày gan được bao lâu. Hai chị em tạt vào cái hang xẻo thăm gạo. Sứ dở nắp dốc gạo lên ngửi. Chị mừng rỡ nói. Còn tốt. Lìa ánh đèn pin qua hai miệng khạp đầy gạo. Quyên thấy hơi vững dạ, cô thì thào. Hai khạp này được ba dạ không chị? Không tới ba dạ đâu. Từ trong hang xẻo đi ra, chị Sứ vẫn lo lắng. Gạo thì có đó, nhưng làm sao nấu cơm? Không thể lấy nước dự trữ đem nấu cơm được. Vậy thì làm sao bây giờ hả chị? Chị tính bữa nay thì mình đã có cơm đem theo, còn ngày mai đành rang gạo cho anh em ăn, được không? Cùng lắm thì cũng phải làm như vậy. Hai chị em Quyên Sứ trở ra hang lớn gặp anh Hai Thép, trình bày cho anh nghe về tình hình gạo nước. Anh Hai Thép cười bảo, thì tùy hai cô thôi, có ít tính theo ít chứ biết sao. Nhưng gì thì gì cũng phải ưu tiên cho anh em bị thương, phải nấu cháo cho anh em đó. Sứ và Quyên bắt đầu mò mẫm đi kiếm mấy hòn đá, đem vào góc hang kê bếp. Ở đây có son nồi, cả củi khô chẻ sẵn phòng khi giặt càn quét. Sứ móc bật lửa quẹt sạch sạch. Chị lúi húi, một lúc sau bếp lửa mới chịu cháy. Quyên nhấc cái son nhỏ đi lấy gạo nấu cháo. Đem cái son vô đặt lên bếp xong, cô ngồi ấp hai bàn tay vào má, nhìn ngọn lửa nhảy nhót. Con bé Thúy từ chỗ anh Thẩm mon men đi ra. Nó đến sau lưng Quyên, đưa tay lên, ôm cổ Quyên. Quyên quàng tay ra sau như cõng lấy nó. Con bé thỏ thẻ. Dì Út nấu cơm cho con ăn đó hả? Quyên dây lại bậm trợn. Nấu cho mày hả? Không ở nhà với ngoại, vô đây cơm gạo đâu mà cho mày ăn. Nấu cháo cho chú Thẩm với chú Út đó. Con bé Thúy cười lõn lẻn trên cổ Quyên, Sứ hỏi con. Nãy giờ con ngồi chơi với chú Thẩm có nghe chú ấy rên không? Con bé lắc đầu. Chú Thẩm đâu có rên. Nó buông cổ Quyên ra, tới ngồi bên mẹ nó, thủ thỉ. Má ơi, chú Thẩm nói chuyện đời xưa cho con nghe hay ghê lắm. Chú nói, hồi xưa có một con nhỏ, con của vợ chồng người đốt than. Một hôm, má nó đau nặng. Nó nghe người ta nói ở trong rừng có một thứ lá trị bệnh hay lắm.
Con nhỏ đi lơn tơn vô rừng kiếm hái lá đó. Ai dè hái được lá thuốc đó rồi, nó không nhớ đường về nữa. Nó đi lạc, gặp một cái nhà ở giữa rừng. Chủ nhà là một bà già, giàu có sung sướng lắm. Bà già đó rủ nó ở lại và hứa sẽ nhận nó làm con, sẽ cho nó vòng vàng, cho nó ăn uống đủ thứ mà nó không chịu. Tay nó cầm bó lá thuốc cứ nằng nặc hỏi thăm đường về. Lát sau bà già hiện thành một cô tiên đẹp thôi là đẹp. Khi con bé Thúy mới nói đến chỗ, một cô tiên hiện ra đẹp thôi là đẹp. Khi đôi môi nhỏ của nó còn đang suýt xoa về cái vẻ đẹp tuyệt trần của nàng tiên nọ, thì phía ngoài hang chợt có tiếng súng nổ vang. Trung Liên rộ lên hàng tràng dài giòn giả. Tiếp đó, những phát răng nổ bầm bầm bầm, con Thúy dục ôm mẹ nó chặt cứng, quyền đứng phắt dậy. Chắc tụi nó mò vô cửa hang rồi đó. Sứ nói, sao chỉ nghe súng của tụi nó mà chưa nghe súng của mình ta? Sứ mới dứt lời đã nghe Tiểu Liên tôm xong bắn từng loạt ngắn, tạch tạch tạch, và tiếng súng trường, tiếng cạc pin nổ đoàn đoàn từng phát một. Quyền la lên, đó, đó, mấy ảnh bắn rồi. Đoạn Quyền chạy vụt ra, Sứ gọi giật. Quyền, Quyền! Nhưng Quyền vẫn không quay lại. Cô gặp anh Hai Thép và một số anh em ở ngách hang. Hai Thép nói, nên ra thêm một tổ nữa, đi với tôi. Tôi! Quyền sấn tới giơ tay đòi đi, nhưng anh Hai Thép kéo cô qua một bên làm cô tiêu nghỉu. Hai anh du kích bước ra đi theo Hai Thép. Chú Tư Nghiệp xách cây súng ngựa trời nói với anh Hai Thép. Cho tôi ra làm một phát này coi ông. Còn một cây nữa đâu? Đây, đem ra ngoài luôn đi. Tổ do Hai Thép dẫn đầu đi ra gần tới ngoài, thì nghe tiếng ba rèn cười rút rắc sâu gộp đá. Thôi mấy cha ơi, cứ ở trỏng nghỉ cho khỏe. Chưa tới lượt tôi mà. Đâu đã tới lượt mấy cha? Tụi nó vô bao nhiêu, bị tổ chú Ngạn ở ngoài đó giật chết rồi. Cha nào muốn coi thì lại đây coi. Tụi nó nằm trước hang cả đống đây nè. Đâu, đâu? Ai cũng dành chen tới các gộp đá. Hai Thép ghé mắt nhìn qua kẻ đá hở. Anh đếm được 6 thằng giặc nằm rải dọc ngoài cửa hang. Hầu hết chúng đều nằm ngã ngửa súng dứt bên cạnh. Đạn địch vẫn bắn cháo cháo vào cửa hang, quanh những cái thây sỏng sượt, đạn cắm chi chít, tóe từng bụng khói nhỏ cỡ bàn tay. Ánh nắng mặt trời chiếu qua kẽ hở các tàu lá dừa. Bóng lá dừa in xuống các thây chết những vệt đen dài, coi sắc tợ những lưỡi gươm. Đạn địch bắn xối xả, bay sướt sượt qua vành nón sắt của các tên lính chết. Những khuôn mặt của bọn này trông đen đúa láng nhờn, gây cho mọi người một cảm giác tởm tởm buồn bã. Bởi chúng đã chết rồi, mà đạn phía bên chúng vẫn không tha, vẫn bấu quanh và lát lát. Có một viên bắn xuyên qua một bàn chân, khiến cho bàn chân đó lại giật lên một cái. Anh Hai Thép sốt ruột nhìn những khẩu garang Mỹ bán đen mung, nòng bạc sáng loáng nằm bên các thây chết. Mấy khẩu tôm sông bán đỏ au, mấy xanh tuy đạn mới xanh còn dính trên mình chúng. Đó đều là những thứ mà anh và anh em ước ao bấy lâu, có khi nó là đầu đề cho cả một câu chuyện, một cuộc cãi vã. Và có khi nó còn hiện ra ngay trong giấc mơ của anh nữa. Bây giờ các vũ khí Mỹ ấy hiện sờ sờ trước mắt, thật sự tưởng như có thể với tay mà lấy được. Nhưng rõ ràng là bây giờ, bọn giặc đang bắn để giữ các thứ đó không cho anh em xông ra cướp. Anh Hai Thép nôn nao mong sao cho hỏa lực địch dịu bớt. Anh nghĩ nếu tụi nó bắn lơi một chút, thì thế nào cũng xông ra được. Nhưng lưới đạn của địch vẫn còn rất dày,
quanh trước miệng hang đạn kêu chóe chóe như chuột lắc cắn ổ. Hai thép ngó một lúc, chịu không nổi quay lại bảo Ba Rèn. Phải tổ chức ra kéo súng vô hang mới được. Ba Rèn gật đầu. Hai người lách men ra ngoài tổ của ngạn. Đạn xẹt vô hang chạm đá nhoáng lửa. Họ phải đi mon men theo các mô đá, nhảy thoát từ sau mô đá này sang phía sau các mô đá khác. Anh hai thép đến bên ngạn hỏi.
Sao? Nó bắn rác quá, không ra nổi hả?
Ngạn lắc đầu, vẻ mặt anh suy tính, căng thẳng. Trong lúc đó, Đạt ngồi chồm hổm dưới chân anh thì cứ nhăn mặt năn nỉ.
Trời ơi, cứ để em bò ra, em nhỏ con, nó không bắn trúng đâu mà, cho em ra đi. Em ra nghe anh, em bò ra à.
Đạt vừa nói vừa dợm mình nằm rạp xuống. Ngạn nhíu mày không đáp. Đạt ngỡ là ngạn đã đồng ý, liền chống khuỷu tay trái xuống đất tính bò tới. Ngờ đâu, ngạn nghiêm nghị nói rành rọt từng lời.
Tôi không cho chú đi, chú không được đi, nghe chưa?
Đạt nghe ngạn bảo thế thì không dám trường tới. Cậu ta cắn môi như sắp khóc.
Anh không cho em đi, đây chút nữa tụi nó tới lấy hết cho con coi.
Ngạn không nói gì cả. Hồi nãy, anh em trong tổ cũng đòi bò ra. Ngạn đã không cho. Anh thấy đạn địch bắn khích quá, để anh em bò ra rất dễ trúng đạn. Những khẩu súng Mỹ ngoài cửa hang có quý thật, nhưng nếu vì những khẩu súng ấy mà để mất đi một vài anh em, thì Ngạn không dám có ý nghĩ đánh đổi. Anh nghĩ, súng kia còn có thể kiếm ra được, chứ một anh em mình mất đi thì khó kiếm lại được lắm. Anh cũng có ý định tự mình bò ra thì tốt hơn, vì anh tin mình trường thành thạo hơn. Nhưng rốt cuộc, chính anh cũng không dám tự cho phép mình làm điều ấy. Anh không sợ chết, nhưng anh sợ cái chết không đáng. Và anh thấy cuộc chiến đấu này còn ngày mai, ngày kia nữa, chứ không phải anh chỉ có mặt bấy nhiêu, rồi ngã quay lơ ra. Đối với Đạt, lòng anh lại càng không cho phép. Đạt nằn nì đến sắp khóc để được anh cho bò ra, nhưng chính vì Đạt quyết tâm như thế mà anh càng muốn giữ Đạt lại. Nó mới có 18 tuổi, không thể để nó chết được. Ngạn nghĩ vậy, anh còn thấy hiện ra trước mắt mình mớ tóc bạc phơ của bà ngoại Đạt. Thấy ánh mắt hy vọng cuối cùng còn lại của một bà cụ già 62 tuổi, không thể nào để cho tắt nốt đi được.
Tôi ra!
Lại có tiếng một người thốt lên giọng kiên quyết, đó là chú Tư Nghiệp. Người du kích trạc 40 tuổi này nói xong cởi phăng áo, chú cởi luôn cả quần dài, chỉ còn mặc một chiếc quần cục. Tất cả những động tác chuẩn bị của chú như nói rằng chú đã quyết rồi, và chú có thể làm được việc ấy. Chú hỏi,
anh em nào có dây dù hay dây gì gom lại cho tôi mượn coi.
Chi vậy? Tôi cầm dây bò ra ngoài buộc vô súng, mấy cha ở trong này cứ nắm mối dây kéo vô.
Ngạn lắc đầu. Thôi chú Tư, khoan ra đã chú. Lát đây thế nào nó cũng tấn công. Tôi tính...
Tư Nghiệp hậm hực. Nếu nó tấn vô thì nó lượm súng lại ráo. Như vậy, kể như mình hút gió.
Ngạn bảo, không đâu, nếu nó tấn công mình sẽ đánh cho nó dội lại như lần trước, không cho nó kịp lấy thay lấy súng. Và lần này, khi nó dội lại, tôi đề nghị mình sẽ ào ra giật súng liền. Tôi sẽ cùng với tới trọng bắn kèm cho anh em lấy súng đạn. Anh em đồng ý không?
Hai thép gật gù tán thành ý kiến Ngạn. Ai cũng cho đó là cách tốt nhất. Ngạn nói tiếp,
nếu làm thì phải làm thiệt mau, còn bây giờ thì thôi, cho nó bắn đã đi, mình cứ ngồi nghỉ, lát nữa đánh bật nó rồi, hễ tôi phóng ra là anh em theo tôi liền ngang.
Được rồi.
Đạt nghe cái kế hoạch chớp nhoáng đó thì nét mặt cậu ta hớn hở trở lại. Tư Nghiệp lẩm bẩm, làm vậy được, nhưng phải cho lẹ đa. Thế là mọi người ngồi đợi một cuộc tấn công mới của địch. Kế hoạch của Ngạn đề ra vừa táo bạo, vừa chắc ăn, khiến cho ai cũng vừa thích thú, vừa hồi hộp. Trong lúc ấy, đạn địch vẫn bắn xối xả vào hang. Ngạn móc cái bì thuốc nhỏ nhỏ xinh xinh, lấy thuốc cuộn một điếu. Nguyên cái bì thuốc này do Quyên may cho anh. Vải túi là vải dù pháo sáng mà cô nhặt được trên bờ biển của bọn khối xâm lược Đông Nam Á tập trận năm ngoái thả xuống. Ngạn nhớ lại lúc anh cầm cái túi này của Quyên đưa cho, anh đã reo lên. À, hoan nghênh! Thì Quyên lườm anh. Ghiền thuốc mà không biết kiếm cái gì đựng, người ta mới tội nghiệp may cho đó. Rồi Quyên còn cấu tay anh. Chớ không phải suối ông hút nhiều nữa đâu nghe ông. Mỗi lần móc thuốc từ trong bì ra vấn hút, anh lại tủm tỉm nhớ lại câu nói đè đó của Quyên. Giữa những phút căng thẳng gay go, những câu nói như vậy chừng như đến với anh rõ hơn. Như lần anh bị bắt, lúc chúng dắt anh đem bắn và lúc anh nung nấu cái ý định tự giải thoát, thì Quyên chính là cái bóng người dễ gọi, thúc giục anh nhiều nhất. Hầu như anh luôn có cảm tưởng là không đời nào anh lại chết mà không gặp lại Quyên cho được. Bây giờ cũng thế, dù cuộc xô xát sắp tới có quyết liệt đến giường nào, anh cũng tin rồi sẽ bình yên, sẽ ngó thấy lại khuôn mặt trái xoan đầy đặn của Quyên. Anh tin thế nào cũng sẽ được nhìn lại đôi mắt to đen luôn mở trố như ngạc nhiên. Và rồi, anh lại đặt cằm mình lên mớ tóc dày mướt mượt, cứ ngang ngát cái mùi hương của những bông cau non tơ. Mà tất cả những cái ấy thực ra, nào có phải chỉ là Quyên? Người con gái anh thương yêu đó, vốn chỉ là cái biểu tượng kết động lại của bao nhiêu thứ khác. Trong Quyên, hình như có trái măng cụt ngọt thâu, có những cây tre vàng nắng, có lá cành lê kima xanh có tiếng nói yêu thương âu yếm của các mẹ già, cùng tiếng bập bẹ ngây thơ của các em bé. Thật là trong Quyên như chứa đựng đủ mọi thứ đó. Quyên là tiếng sạc xào của rừng dừa, tiếng sóng biển vỗ lên bờ bãi, tiếng thét của đoàn người đấu tranh, ánh đuốc bập bùng, tiếng khóc và tiếng cười vui. Quyên là cô, nhưng đồng thời cũng là anh em đồng chí khác. Mối thương yêu riêng Tây này gắn liền Ngạn với cái chung quý giá là cách mạng, là cuộc sống mới giành lại được ở miền đất nằm kề biển cả này. Cứ mỗi một năm, mỗi một tháng, Ngạn lại càng thấy thương thêm những ngôi nhà sàn, những bà con Khmer thật thà, những đàn cò trắng, chiều nào cũng trở về lượn cánh trên đầu các cô gái, đi đội nước suối lương, dây dẫy đôi bàn tay dịu nhiễu, cười nói râm ran. Mọi hình ảnh ấy giờ đây nổi lên rõ quá, gắn bó với Ngạn quá. Cho đến khi Ngạn ngó thấy những chiếc nón sắt nhô ra khỏi vườn dừa, thì anh liền vội tàn thuốc, nhét cất túi thuốc khẽ kêu.
Kia kìa, tụi nó ló ra rồi kia kìa.
Tất cả mọi người mím chặt môi gật đầu, Ngạn nhắc Đạt.
Mở khóa súng chưa?
Em mở rồi.
Tôi nhắc lại, lát nữa khi tôi tới trọng giọt ra, thì anh em giọt theo, không sớm mà cũng không chậm nghe chưa?
Miệng nói với anh em, mắt Ngạn dõi nhìn bọn giặc đang nổ súng và tiến tới. Chúng đi lom khom, chúng cắp nách bắn bừa vào miệng hang. Ngạn án chừng bọn giặc cỡ khoảng 2 trung đội, đi trước là bọn biệt kích, coi rất táo tợn. Ban đầu chúng còn đi, về sau chúng chạy tới như ngựa sải. Ngạn trông thấy một thằng ở trần, ngực đeo lòng thòng những sợi dây bùa và một vật gì lóng lánh. Vừa lúc đó Ba Rèn chợt kêu lên,
thằng Xăm.
À, đúng nó rồi.
Ngạn nhận ra và anh nheo mắt dương tôm sông bắn ngay một loạt.
Tên trung úy biệt kích ác ôn chợt đứng sững, vai phải rũ xuống. Chỗ ấy cách miệng hầm chừng 10 bước. Ngay lúc đó hai thằng giặc nhảy vụt đến, xốc nách thằng Sâm, lật lìa chạy đi. Tiếp theo loạt súng của Ngạn là những loạt súng của Tới, Trọng, Đạt bắn chĩa vào đám giặc đang ùa tới. Bọn chúng té nhào, la rú. Ngạn bắn hết băng đạn còn lại, đóng ngay một băng mới vào lia tiếp. Bọn giặc xổ tới liền bị hất lật ngửa, nằm sát miệng hang, nhưng chúng chưa bỏ chạy. Bọn còn lại lùi lũi xông lên. Tới mở một trái MK3, để chậm tới 3 tiếng mới vụt ra. Trái lựu đạn Mỹ nổ vang động. Khói che kín cửa hang, Ngạn thét. Một trái nữa! Quả MK3 thứ hai của Trọng ném vụt tới đám giặc vừa nhổm dậy. Quả này nổ ra, đã chặn đứng ngay cuộc xung phong. Bọn giặc ùa trở lại hết cả. Ngạn thoáng thấy hai tên biệt kích cõng xác tên Sâm chạy sồng sộc. Ngạn nổ theo một loạt ngắn. Chúng vẫn còn vác thằng Sâm chạy. Anh nhảy phát ra, lia thêm một loạt nữa và thét to. Xung phong! Rồi anh phóng dục ra miệng hang. Tới Trọng cũng lao theo. Ba rèn hai thép và anh em ùa cả ra kéo súng, chạy vội vào. Chú Tư Nghiệp và Đạt lúi húi tháo mỡ xanh tươi trên những xác giặc. Mãi một lúc sau, khi vừa mở được hai cái xanh tươi đạn và mấy băng tôm xong, thì địch đã bắt đầu dừng lại bắn trả. Hai người bò vào hang, dưới làn đạn rác rạc của địch và làn đạn của anh em từ trong hang bắn ra yểm hộ. Đạt bò như một con ếch, hai cái đùi mập chắc của Đạt cứ co lên duỗi xuống, còn một tay Đạt lôi hai cái xanh tươi đạn. Chú Tư Nghiệp bò chậm nhưng kỹ hơn, đôi chân dài ngoẵng đầy lông của chú cứ chòi chòi đạp đạp. Ngạn vừa bắn vừa theo dõi hai người, chỉ còn có mấy với tay nữa là tới miệng hang, hai thép khích lệ. Ráng chút nữa đi! Rốt cuộc hai người bò vào đến nơi, mình mẩy xây sát, đầu gối đều rớm máu, nhưng không bị trúng viên đạn nào. Đôi mắt của Đạt sáng ngời, cậu ta kéo hai dây xanh tươi đạn ga răng vô hốc hang, dựa lưng vào vách đá, ngồi thở và cười, cái miệng cậu ta chành bành. Còn chú Tư Nghiệp thì đặt hai bàn tay nơi đầu gối, thở dốc. Đạn nó đi biết nóng lưng ngàn. Chú cầm một băng đạn tôm xong lẫy ra một viên coi thử. Đạn mới tinh, vàng chóe, sau đít có một chấm sơn tím. Chú đưa viên đạn lên mũi ngửi rồi nói. Mẹ thơm nhãn hết sức mấy cha, bộ nó mới khui đạn thùng ra. Chú truyền các băng đạn cho anh em bắn tôm xong và hỏi. Lấy được mấy cây súng? 6 cây, 5 ga răng, 1 tôm xong. Ba rèn đáp và phát ngay cho Tư Nghiệp một khẩu ga răng kẹp đầy những lam đạn ống ánh nơi dây đai. Tư Nghiệp mừng quá đưa tay run run đỡ lấy cây súng nặng trĩu mà bụng dạ cứ bán tính bán nghi, ngỡ như chim bao. Chú ôm cây súng vuốt ve từ nòng tới bán. Ba rèn nói, ông thấy đời ông tươi chưa? Mới vác ngựa trời đó mà bây giờ ông cầm ga răng rồi. Thì phải tươi như vậy mới được chứ, có gan làm giàu mà. Ê, súng này phát luôn chứ ta? Phát luôn, mình còn lấy nữa, thiếu gì? Tôi được thủ cây ga răng này thì chơi với nó có chết cũng mát bụng. Ngạn cười móc vắt cơm ra, trời đã gần đứng bóng. Ai cũng chợt thấy đói bụng, liền lấy cơm vắt hồi hôm ăn nghiến ngấu. Mọi người đang ăn nửa chừng thì Quyên từ trong luồn ra. Cô cầm một sâu tôm búi nướng, rút chia cho từng người. Chia hết sâu tôm, Quyên ngồi nép vào vách đá, hớn hở rờ coi những cây súng mới lấy được. Lát sau cô đến bên Ngạn, hai tay đặt lên ngực mình như nén nổi hồi hộp hãy còn dâng đầy. Hồi nãy em thấy anh chạy vụt ra. Em ngồi ở gộp đá phía sau anh hả? Quyên gật đầu. Cô chăm chú nhìn Ngạn bẻ cơm đưa lên miệng ăn ngon lành. Lát sau, Quyên nói giọng giận dỗi. Mấy anh không tin tưởng em,
không chịu cho em đánh chát gì hết.
Không phải không tin đâu, tại chưa cần đó thôi. Chừng nào cần tới em thì em đánh, đừng nóng.